Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The First and Last Deception là một cuốn sách tôn giáo và phản biện văn hóa của Daniel O'Connor, xuất bản năm 2025, xoay quanh cách nhìn công giáo đối với chủ đề người ngoài hành tinh, UFO và trí tuệ nhân tạo. Trọng tâm của sách không phải là xác nhận các hiện tượng này như sự thật khoa học, mà là lập luận rằng chúng đang được dùng như một hình thức lừa dối tinh thần trong thời hiện đại. Tác giả đặt các tranh luận đương đại vào khung kinh thánh, đặc biệt là sự sa ngã nguyên thủy trong vườn Eden, rồi so sánh với những câu chuyện về sinh vật ngoài trái đất và AI siêu thông minh. Vì vậy, cuốn sách vừa mang tính thần học, vừa mang tính bình luận xã hội, đồng thời hướng người đọc đến việc phân định, cảnh giác và trở về với giáo lý công giáo khi đối diện các lời giải thích hấp dẫn nhưng gây nhiễu về thế giới hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, câu chuyện về lừa dối cuối cùng được đặt trong khung kinh thánh. Điểm xuất phát của cuốn sách là ý tưởng rằng lịch sử nhân loại đã từng mở đầu bằng một sự lừa dối nguyên thủy và thời hiện đại đang bước vào một dạng lừa dối mới. Tác giả đọc câu chuyện sa ngã của Adam và Eva như một mô hình thần học để giải thích cách con người bị dẫn dụ bởi những lời mời gọi tưởng như hợp lý, nhưng thực chất làm lệch hướng khỏi chân lý. Từ đó, các chủ đề như người ngoài hành tinh, UFO và AI không được trình bày đơn thuần như hiện tượng công nghệ hay khoa học viễn tưởng, mà như những lớp vỏ hấp dẫn có thể che giấu một cuộc chiến thiêng liêng sâu hơn. Cách đặt vấn đề này giúp cuốn sách nổi bật trong nhóm sách về UFO vì nó không chỉ hỏi hiện tượng đó là gì, mà còn hỏi vì sao con người dễ tin vào nó đến vậy. Chính điểm này tạo nên lập luận trung tâm của tác phẩm. Thứ hai, phản biện giả thuyết người ngoài hành tinh bằng lăng kính công giáo. Một mạch nội dung lớn của sách là phủ nhận cách hiểu phổ biến rằng các hiện tượng UFO nhất thiết phải dẫn đến kết luận có sinh vật ngoài hành tinh. Thay vì tiếp nhận giả thuyết đó như một khả năng khoa học trung tính, tác giả cho rằng nó thường được xây trên suy đoán, diễn giải cảm tính và sức hút của văn hóa đại chúng. Từ góc nhìn công giáo, ông nhấn mạnh rằng việc gán mọi điều chưa giải thích được cho ngoài hành tinh có thể khiến con người bỏ qua chiều kích thiêng liêng và đạo đức của vấn đề. Sách cũng phản đối thói quen biến điều bí ẩn thành điều hiển nhiên chỉ vì nó lặp đi lặp lại trong truyền thông, phim ảnh hoặc các phiên điều trần công khai. Điều đáng chú ý là tác giả không chỉ bác bỏ một ý tưởng mà còn phân tích cơ chế hình thành niềm tin tập thể. Nhờ đó, cuốn sách trở thành một lời cảnh báo về cách dư luận có thể hợp thức hóa điều chưa được chứng minh. Thứ ba, UFO, khoa học viễn tưởng và sự lẫn lộn giữa hư cấu với thực tại. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là chỉ ra ranh giới mờ giữa khoa học viễn tưởng và nhận thức công chúng về UFO. Theo lập luận của tác giả, chính trí tưởng tượng hiện đại, phim ảnh và các mô típ kể chuyện về vũ trụ đã tạo ra một môi trường khiến con người dễ tiếp nhận các lời kể về sinh vật ngoài hành tinh như thể chúng là sự thật. Sách xem đây là một dạng che giấu tinh vi, vì điều đáng lo không chỉ là nội dung sai lệch, mà là việc người ta không còn phân biệt rõ giữa biểu tượng văn hóa và thực tế khách quan. Khi một ý tưởng được kể lặp đi lặp lại bằng ngôn ngữ giải trí, nó có thể chuyển từ hư cấu sang niềm tin phổ biến mà ít ai tự kiểm tra lại. Tác giả tận dụng khung này để giải thích vì sao các tuyên bố về UFO lại có sức thuyết phục lớn, dù bằng chứng thường không tương xứng. Đây là phần sách kết nối trực tiếp giữa văn hóa đại chúng và nguy cơ lừa dối tinh thần. Thứ tư, AI siêu thông minh như một biểu tượng mới của cám dỗ hiện đại. Bên cạnh UFO và người ngoài hành tinh, trí tuệ nhân tạo là một chủ đề quan trọng trong cuốn sách, nhưng không phải theo hướng kỹ thuật hay tương lai học thuần túy. Tác giả xem AI siêu thông minh như một phần của cùng, một bức tranh lừa dối, nơi con người bị cuốn hút bởi lời hứa về tri thức, quyền năng và khả năng vượt giới hạn. Trong lập luận của ông, vấn đề không chỉ là liệu máy móc có thể trở nên thông minh hơn con người hay không, mà là niềm tin rằng công nghệ có thể thay thế vai trò của chân lý, lương tri và trật tự thiêng liêng. Cách tiếp cận này khiến AI trở thành một chủ đề thần học lẫn đạo đức, chứ không chỉ là vấn đề đổi mới công nghệ. Cuốn sách không tranh luận theo kiểu dự báo kỹ thuật, mà dùng AI như ví dụ cho tâm thế hiện đại khi con người dễ tôn thờ cái mới. Vì vậy, AI ở đây là biểu tượng của cám dỗ, của sự tự mãn và của nhu cầu tin vào một quyền lực vượt trên giới hạn nhân tính. Cuối cùng, lời kêu gọi phân định và trở về với giáo lý công giáo. Cuốn sách không chỉ dừng ở việc phản biện các niềm tin phổ biến, mà còn hướng đến một hành động cụ thể là phân định tinh thần. Tác giả cho rằng người đọc cần học cách nhận ra khi nào một câu chuyện hấp dẫn đang thay thế cho chân lý và khi nào sự tò mò vô hại có thể dẫn tới nhầm lẫn thiêng liêng. Vì thế, phần ứng dụng của sách mang tính mục vụ rất rõ ràng, khuyến khích người đọc bám vào Kinh Thánh. Giáo huấn Công giáo và sự tỉnh thức nội tâm thay vì chạy theo các giả thuyết gây sốt. Điểm mạnh của cách tiếp cận này là nó không chỉ nói không với UFO hay AI, mà còn cung cấp một thước đo để đánh giá các trào lưu văn hóa khác có thể mang tính mê hoặc tương tự. Tác phẩm vì vậy phù hợp với độc giả muốn một lập trường đức tin rõ ràng trước những câu hỏi khó của thời đại. Giá trị của nó nằm ở chỗ biến chủ đề gây tò mò thành bài học về kỷ luật tinh thần và sự trung thành với chân lý. Kết luận, The First and Last Deception phù hợp nhất với độc giả Công giáo, người quan tâm đến thần học, phân định thiêng liêng, cũng như những ai muốn đọc một phản biện sắc bén đối với văn hóa UFO và các lời hứa hẹn quanh AI siêu thông minh. Cuốn sách mang lại lợi ích trí tuệ ở chỗ, nó cung cấp một khung diễn giải rất nhất quán, nối các hiện tượng hiện đại với câu chuyện sa ngã trong Kinh Thánh và với quan điểm về cuộc chiến thiêng liêng. Lợi ích thực hành nằm ở khả năng giúp người đọc suy xét kỹ hơn trước các tuyên bố gây sốt, nhất là khi chúng được trình bày như sự thật đương nhiên. So với nhiều sách cùng chủ đề, điểm khác biệt của tác phẩm này là nó không cố gắng dung hòa giữa khoa học và huyền bí, mà chọn một lập trường tôn giáo rõ ràng và triển khai đến cùng. Chính sự nhất quán đó làm cho sách vừa gây tranh luận, vừa có bản sắc riêng. Nếu người đọc tìm một phân tích trung tính, đây có thể không phải lựa chọn phù hợp. Nhưng nếu muốn hiểu cách một tác giả Công giáo diễn giải UFO, người ngoài hành tinh và AI như những dấu hiệu của sự lừa dối hiện đại, cuốn sách này là một ví dụ nổi bật. Nếu bạn muốn ủng hộ Daniel O039, Connor, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!